Cho toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 16 tháng 6 năm 2018, chúng ta đang ở tại chùa Tâm Quang của bang Michigan đang thu được phần lễ phật đản. Tối nay là chúng tôi vẽ hồi nãy phó đoàn có hướng dẫn cho đại chúng có cách mình ngồi tịnh. Thì quý vị cố gắng làm sao mỗi có thể là buổi sáng hay là buổi tối cũng được, mình dành cho mình 15 phút để mình ngồi tịnh. Ví dụ mình ngồi mình hơi thở hoặc là mình phối hợp hơi thở với thân mình, quý vị có thể niệm thức và niệm A Di thở ra thì đào thật. Nhưng mà cái hít vào và thở ra là tùy theo cái hơi thở được mình quan trọng của chúng ta. Tức là chúng ta chưa bao giờ chúng ta nghĩ thở, nhưng mà cái của chúng ta là chúng ta quên là chúng ta đang thở. Cho bây giờ mình ngồi yên để mình nhận biết là mình đang có từng hơi thở ra rồi. Và chúng ta có thể phối hợp một danh hiệu của Phật của Bồ Tát. Thí dụ như Quán Âm là hít vào, Bồ Tát là thở ra. Tùy theo ví dụ mình thích niệm bút Quán Âm hay là mình thích niệm bút Như Đà thì niệm được hết. Và hoặc là mình hít vào mình đến 1, thở ra mình đến 2, hay là hít vào thở ra đến 1, hít vào thở ra đến 1. Làm sao miễn là mình có được 5-10 phút đó, và sau khi xong thì mình, cái tâm mình nó yên sức. Và khi mà cái tâm mình nó yên được như vậy thì bắt đầu mọi cái thứ khác nó yên. Ví dụ như là mình hay có cái tánh hay suy nghĩ lung tung thì mình nhờ mình thở như vậy thời gian thì cái suy nghĩ lung tung của mình nó giảm. Làm thậm chí là người mình nó nóng lại, nhưng mà nhờ cái thở nó đánh nóng lại mình nó cũng được. Tại vì trong khi mình ngồi mình thở như vậy cố gắng tụng cái tánh của mình. Vì thì hơi thở là một phương tiện, cái tâm của mình nó giống như là một chiếc thuyền, mà cái thuyền mà không có chỗ cột á thì nó trôi đi đâu, trôi đi tứ xứ. Nên nhớ là hơi thở mình là cái sợi dây kéo chiếc thuyền này. Đừng để cho chiếc thuyền này nó đi. Quý vị có tưởng tượng là khi mà mình lái thuyền, lái tàu, chiếc ghe, khi mà mình bước lên bờ thì mình làm gì? Lấy sợi dây cột vô cái trụ mà mình đã kiếm chỗ nào cột vô thì cái thuyền nó không có chạy đâu. Cho nên á, hơi thở là dây neo thuyền về nơi bến bờ. Cái tâm mình nó giống như một chiếc thuyền, là lúc nào nó cũng cứ bị gió tạt, nó cứ bị cái này lôi cái kia nó tạt. Quý vị thấy không phải? Bây giờ quý vị ngồi đây, nhưng mà chỉ cần người bên cạnh của mình làm một cái gì, cái động niệm gì mình xoay ra mình nhìn, ở phía sau mình làm gì mình xoay ra mình nhìn. Cho nên cái thuyền này nó dễ bị gió lung lay. Và thậm chí mình đang ngồi thiền tĩnh vậy đó, và hãy người nào ngồi xuống kế bên mình cũng thấy mắt cho ai ngồi vậy. Và cái tâm của mình luôn luôn nó bị, nó dễ bị những cái luồng gió. Cho nên khi mình ngồi yên đó, là mình đem cái chiếc thuyền tâm của mình trở về với cái, và cái hơi thở chính là sự gian cột cái tâm. Và thưa đại chúng, là tất cả những gì chúng ta thực hiện trong cuộc sống tu tập của mình đều là một phương tiện. Phương tiện là gì? Tức là những cái gì mà chúng ta có thể sử dụng được để chúng ta giúp cho mình trở về cái tâm tu được một cái gì. Ví dụ như đại chúng ngồi yên, bây giờ Pháp Hòa muốn báo cho đại chúng biết xong rồi, hết cái giờ ngồi yên rồi, thì Pháp Hòa lấy cái phương tiện ngồi tiếng chuông thỉnh lên tiếng, và đại chúng nghe tiếng chuông đại chúng biết là xong giờ ngồi thiền của mình. Cái microphone này là một phương tiện để mình truyền tải cái lời nói của mình cho nó rõ ràng đủ lớn để mọi người khác. Và thưa đại chúng, là trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày chúng ta phải vận dụng phương tiện để chúng ta truyền tải một cái gì. Ví dụ như mình sống trong cuộc sống, tiền là phương tiện, tiền là phương tiện đổi giấy, thật sự nó là nó tờ giấy thôi mà, rồi nó in cái số cho nó thôi, nhưng mà nó được công chứng thì bắt đầu là được chấp nhận, cái bắt đầu mình thấy cái này nó quý, mình làm cái phương tiện của mình. Cho nên đi đâu tôi thấy ngay cả phật tử cúng dường, con xin cúng dường thầy, cúng kính tịnh tạng để thầy làm phương tiện hoàn thành, thầy làm phương tiện thật sự. Vậy thì tiền chỉ là tờ giấy, phải không, để mà đổi giác trong cuộc sống. Mà ngày xưa cái thời trước nữa thì người ta chưa biết xài tiền, thì ta dùng đồ đá, đồ đồng, thì thậm chí có những mức độ người ta không có thể dùng tiền mà người ta dùng con vật, giống như cái cõi tây ngu hóa chất. Mình là nam thiện độ châu, có một cái cõi phương tây gọi là tây ngu hóa chất, thì cái cõi đó người ta lấy con trâu để đổi chết. Hay là cái thời nghèo ở bên Campuchia, bên Miên, nhà nào có được 10 ký đường, cái đem, ví dụ mình đem 1 ký đường ở gom gạo, ta đưa cho mình gom gạo, mình đưa người ta ký đường, ví dụ. Vậy thì cuộc sống của chúng ta cần cái phương tiện. Và lại chú thấy là phương tiện nghĩa là gì? Là cái phương pháp nào nó tiện lợi để chúng ta truyền tải những cái gì mà chúng ta muốn bằng phương tiện. Trước khi mà chúng ta ra khỏi nhà, chúng ta phải trang điểm, chúng ta phải làm đẹp mình. Để làm gì? Để cho người ta nhìn mình, người ta thích, người ta khen. Mình sợ mất mặt, mình sợ bị người ta cười, cho nên mình phải đứng trước cái gương mình cười cái đã, coi nó làm sao trước khi người ta cười mình. Trước hết là mình tự cười với chính mình cái đã, rồi mình đứng trước cái kiến, mình nhăn nhó một chút, mình cười một chút. Hay là thậm chí mình tới đi luôn để mình nhìn sửa áo này kia kia nọ, để mà trước khi mình bước ra. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, trước khi chúng ta làm gì mà đặc biệt, là chúng ta phải tham dự một cái lễ nào đó mà chúng ta cho là đặc biệt, thì tự động chúng ta phải chuẩn bị trang điểm cái chính. Thì người Phật tử cũng vậy, trước khi mình lên tụng thời kinh, đầu tiên là mình làm gì? Xúc miệng, rửa mặt, đánh răng cho sạch sẽ, mặc quần áo cho thoải mái, rồi kiếm cái áo tràng mặc vô cho thoải mái. Ở trên bàn Phật thì chúng ta làm gì? Thắp hương, nếu mà là đầy đủ đó, thắp hương, thắp đèn. Còn nếu mà nhà mình phương tiện thì chỉ thắp cái hương thôi, nhưng mà nói chung lại là về hình thức ở bên ngoài, để khi chúng ta giao cảm thì chúng ta thắp một cái hương. Còn bản thân chúng ta thì chúng ta chuẩn bị cho mình tỉnh táo, rửa mặt, rửa tay, rửa miệng, xúc miệng đàng hoàng, áo tràng đàng hoàng, rồi đúng với trên mặt để chuẩn bị vào cái phòng. Vậy thì cái chuyện đầu tiên chúng ta là gì? Là tắm gội sạch sẽ, nghĩa là chúng ta phải trang bị cho mình thân tâm. Cho quý vị muốn lên tụng kinh hay là nhớ tắt cái phòng, còn không nữa là cất cái phòng vô phòng, đừng có đem cái phone ngồi bên cạnh mình được. Có nhiều khi để cái phone lên tụng không mắc, nhưng mà ai gọi vô ngó còn ai đó. Tức là mình nhiều khi mình đã quyết định mình đi vào cái thời kinh, với mình muốn kiếm, mình muốn dễ bị chi phối, dù không trả lời cái phone nhưng con mắt mình cũng ngó cạnh, thì mình biết là cái tâm mình đã cũng bị chi phối một phần nào, dù chỉ là trong một giây, 2 giây mình bó cái số phone rồi mình trở lại. Nhưng mà như vậy chúng cái đó nó cũng chứng minh là chúng ta bị phan duyên. Phan duyên là gì? Là chúng ta phóng theo một cái duyên nào đó bên trong mà chúng ta ít có khi nào chú tâm hướng về một cái đường. Cho hôm rồi Pháp Hoàng có nói còn cứ dạy bài kinh Phật gọi là phải hướng tâm, và sau đó chúng ta chú tâm. Mình đã hướng tâm về thời kinh rồi thì cứ chú tâm vào đó, chú là mình chủ vào đó, chủ với tâm rồi. Cho nên mình đi tu thế này, mình phát tâm là đi tu thì mình phải chủ cái tâm mình vào cái con đường tu. Ví dụ tâm tới đây tham dự buổi sinh hoạt Phật pháp thì mình hãy cứu tâm mình. Thì ở đây mình trang bị cho mình là tắm gội sạch sẽ, trong kinh gọi là vậy đó, tắm gội sạch sẽ nghĩa là chúng ta chuẩn bị thân tâm. Về hình tướng thì chúng ta chuẩn bị cho mình ăn mặc áo tràng, là nếu không có áo tràng thì chúng ta mặc cái gì để cho nó thoải mái, nhẹ nhàng, trang nghiêm. Rồi chúng ta rửa mặt rửa tay, đó là về hình tướng. Nhưng mà về cái tâm chất lượng thì chúng ta phải chuẩn bị cái tâm mình cho thật biết xưa. Chắc chắn rằng á, chúng ta không có hứa hẹn gì với ai nghe, chứ đang tụng kinh mà hẹn như là năm chạy tới đua mà bó cải, mà giờ tới tụng kinh rồi miệng thì đáng tụng mà hãy bấm chuông cái chạy ra xách bó cải luôn. Rồi thôi chị cũng khác em liên lạc, em đang tụng kinh rồi trở được một tí, không hề tội lỗi, không có tội lỗi mà cũng chẳng có Phật nào quở phạt mình như đó thôi, thì đủ chứng tỏ là chúng ta chưa trang bị thật sự. Cho nên về cực lạc khó, cái miệng chúng ta vẫn muốn về cực lạc, cái tâm chúng ta về cực lạc mà chúng ta cứ bận bó cặt, bận bó ra ngoài thì chúng ta đi đâu được. Mà quý vị hôm nào quý vị sẵn sàng đi chùa, quý vị đi rồi bắt đầu là mình phải kẹt này kẹt kia, rút cái tiếng tới chùa thôi mà đâu khi đi còn chưa nổi. Thì bây giờ mình cứ đặt cho mình câu hỏi là về trên. Đó, thật sự ra trong cuộc sống của chúng ta tu và chúng ta quán là vậy, nghĩa là chúng ta nhiều khi chúng ta nhất được là chúng ta trở ra mình đi qua chùa thôi mà đôi khi kẹt này kẹt kia mình đi không được, thì về đi về cực lạc Tây Phương rồi mình chỉ là, còn mình thấy là mình đã bỏ được mấy cái bó cải nó đang bên chưa, mình đã bỏ được những cái lặt vặt nó quan bên chưa, mà hãy mà kêu mình đi đâu mà chừng hai tiếng đồng hồ đó mình nhìn được xa rồi, nước trà cà phê bánh không thiếu gì hết, mà dù đi hai giờ thôi không có tội lỗi. Nhưng mà cái đó là một hình thức để của Hoàng Hương với đại chúng là chúng ta xuống tâm quán lại và chúng ta nhìn lại mình là mình thấy đúng rồi, cuộc sống của mình nó đi đâu chút rồi mình trang bị đủ phủ hết mà nhiều khi không ăn một miếng, và thậm chí chỉ mở ra nhấp nhi chừng vài cái là vui nguyên đổ về, nhưng mà không có thì mình không yên tâm. Tại không không có yên tâm phải có đầy đủ trong xe là nước trà táo cam. Tôi thậm chí thế tôi cũng hay ngủ lắm, tôi phải mang gì chui chui thì thật sự ra những cái như vậy đâu rồi chúng ta quán rồi chúng ta thấy nếu đi một chút mà chúng ta còn bận rộn chỗ đó chuẩn bị chỗ đó mà muốn chi thì muốn về kia, mà cái này là sống theo được, sống theo được. Cái nhiều khi đi mình đi soi hồ chơi du lịch cái hành lý cần thay đổi, nhưng mà hình như là không thiếu món gì, và thậm chí những người mà ta buôn bán bây giờ ta rất là tâm lý, ta còn chế ra những cái gì cho nó thật gọn để gọi là những cái dụng cụ để mình đi sâu, ví dụ che kem đánh răng giờ ta làm nhỏ nhỏ vậy ta để bỏ con giỏ cho nó gọn, cái bàn chải đánh răng giờ ta làm nó hai khúc bật nó ra cái thì xếp nó lại làm sao cho nó thật gọn, đó là tâm lý để người ta mình vẫn phải xài cái sản phẩm đó nhưng mà ở một hình thức khác. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta có những cái chúng ta nhìn lại và chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ được bao nhiêu thứ. Vậy có đôi khi chúng ta nói chúng ta bỏ cái này chứ chúng ta hốt cái khác ở một cái tên khác một cái tên mới. Nếu tôi đâu có đem chai kem đánh răng cả 100ml đâu, đem chai kem 20ml đó là chúng ta cũng sắp theo. Rồi bây giờ cái vô ba lòng mình bỏ, bây giờ chúng ta thấy tu giờ đơn giản lắm nghe. Bây giờ tu ba cái đồ đời tôi còn bao nhiêu hết á, bắt đầu sắm áo tràng. Áo tràng đủ kiểu và đủ loại vải và đủ kiểu mang. Áo tràng mang ống cổ, áo tràng kiểu là áo tràng này, áo tràng kia, rồi ô giặt hò kiểu này, la hán kiểu kia, chuỗi thôi không biết bao nhiêu sâu mà không biết mình niệm được mấy câu Phật. Mà hay chuỗi nào mình có chuỗi tay kiểu nào mình cũng có, chuỗi cổ kiểu nào mình cũng có. Tức là đôi khi chúng ta bỏ cái này nhưng mà chúng ta bước vào một cái này, thật ra mình tu á nghĩa là chúng ta cho
mình một cái cơ hội để chúng ta quán chiếu, để chúng ta quán chiếu, và đôi khi mình nhìn lại cái mình thấy được cái cười mình thôi chứ có gì, chỉ cần nhiêu đó là đủ luôn rồi. Nghĩa là thỉnh thoảng mình nhìn lại mình cái mình thấy mình cũng tức cười thiệt, phải không? Mình thấy là mình ưa, mình bỏ này mình hốt khác, ý chán dưới nhà nó dọn khu nhà chật quá, hốt dục quán liệm hốt cho, nhưng mà sau đó chấm chấm cái đi xuất viên mới thấy cái là kia con khác rồi, cái là bắt đầu mình dọn cái đường đó, nhưng mình thấy cái mình khác rồi, nhà mình từ từ nó cũng xong này thầm. Cho nên mình lại thì thuật lại sắp hối, nhưng mình nghĩ là hôm nay hết tội rồi đó. Nhiều lúc còn rồi mình cũng quên mấy cái khác. Cho mình trang bị cái thứ nhất cho mình là gì? Là thân và tâm à, mình trang bị cho mình thân tâm. Cho nên khi mình tụng kinh, khi quý vị tụng kinh thì quý vị tập. Hôm nào mình tập đó là mình, thứ nhất là mình làm sao mình bỏ được cái con ra khỏi cái túi, cất cái con đi vào, thì mình chỉ xin mừng tiếp xúc con trong vòng một giờ đồng hồ, đừng bận tâm gì với cái con. Thỉnh thoảng lỡ trong đầu mình chảy cái đó rồi, vì 30 năm trước mình có cái con thì chỉ mình lẻ tình cảm, và sau 30 năm bây giờ mình bị một cái thứ nhỏ nhỏ nó làm khổ mình quá trời, không có nó sống không có, và cảm thấy như thiếu thốn cái gì. Thì mình thấy là mình bị nhiều khi mình có thể bỏ được sơn hà đại địa, nhưng mà yên tại vì cả khao mình thành cái email của mình, tin nhắn của mình, điện thoại của mình, hình ảnh của mình, hình như cái gì nó cũng nằm trong cái giỏ, phải không? Tại nhiều khi mình không chết một cái lớn chết. Nhưng không chết người trai chú cận, mà chết người gái nhỏ hậu phương. Có nhiều khi mình chết cái chú cận. Có nhiều khi á, mình có thể á, tha thứ cho người hàng xóm, nhưng mà người thân của mình chỉ cần lỡ một câu nói mình có thể giận một chút, vì mình nghĩ nó là con mình, mà tại sao nó là cháu mình, tôi tha thứ cho người dung chứ tôi không thể nào tha được, nó là người con của tôi, và thậm chí tôi là người ơn của nó là người thọ ơn của tôi, tại sao giờ này nó như vậy? Là quý vị thấy không, có nhiều khi mình có thể tha thứ cho người hàng xóm, người dung nước lạ, có nhiều khi mình còn thà người vui nước lạ nói tôi luôn cười, còn đó nói tôi như vậy tôi tức lắm. Tại sao đâu mình thấy là có nước lạ vui sức, thật ra mình dễ dàng mình tha nước lạ mà không thèm tha nước sức, là cái khổ của mình. Thì bây giờ đại chúng thấy cái chỗ quán chiếu của nhà Phật, quán tức là chúng ta nhìn sâu vào, chiếu chúng ta rọi vào nó. Và cái tu của chúng ta là gì? Là mỗi ngày chúng ta có khả năng làm sao chúng ta soi lọi lại, và chúng ta cứ thấy những cái mà nó hàng ngày trong cuộc sống, và bất quá là nó ở cái tên gọi khác, mà gọi cái nào cũng không đúng là đúng đó. Nói cái gì không đúng là đúng. Ví dụ mình nói là bây giờ mình nói cái này là hoa hồng, thật sự nó hoa hồng là tại vì mình gọi để có một tên gọi, chứ thật sự gọi hoa hồng thì chẳng, tại vì bản thân nó chưa hề nó tự xưng nó là hoa hồng, là cho chúng ta đặt nó là một cái hoa hồng thì chúng ta bắt đầu đúng mắt và bởi một cái tên gọi, cho nên kêu cái nào cũng không đúng mới là đúng. Và nhớ là tất cả những gì chúng ta gặp ở trên đời này, dù là vui hay là buồn, vĩ chung nó cũng là vui vẻ. Và cái vui đó cũng buồn tạm thôi, cái buồn cũng tạm thôi, mà tại sao cái buồn nó ở chúng ta lâu hơn cái vui? Ví dụ như hôm nay mình gặp nhau vui vẻ bình thường thế này, có thể năm sau là chúng ta đã quên. Nhưng nếu lỡ hôm nay có hoàn làm một cái gì, hay mình gặp một người nào đó làm một cái gì đó nó làm cho mình bực bội, quý vị sẽ nhớ, mặc dù cái vui và cái buồn nó đã đi qua theo thời gian, nhưng mà nó khổ nổi cái gì mà buồn á mình lại nhớ lâu. Còn cái gì mà vui á thì mình cũng nhớ. Đã thử bây giờ ta mắng mình câu nhớ tới chết vậy thì cái tâm của chúng ta hàng ngày chúng ta hướng về đâu nhiều, vậy thì chúng ta than chúng ta khổ là vì sao? Tại vì chúng ta cứ hướng về cái thẻ xấu khổ đó nhiều hơn chúng ta hướng về. Vì vậy mà trong kinh Địa Tạng á, trời người bạch Phật nhân gì thế? À, lại nhớ mấy câu đó trong cái bài tự kinh như thế. Trời người bạch Phật như gì? Phật rằng địa tạng đến thiên đường. Tại sao nó là Phật rằng địa tạng đến thiên đường? Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát trung tinh. Cái tâm mà hôm nay hướng về thiên đường, có phải bữa nay vui không? Xưa nay cái tâm hướng gì dưới không à? Mà hôm nay mà cái tâm biết hướng về thiên đường thì quả thật chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát trung tinh.
Có cái ông đó,
ông vô phe với một hòa thượng.
Đến bạch hòa thượng, lúc này nhờ tu tập nghe pháp, bây giờ con đỡ lắm hòa thượng. Con đỡ buồn, đỡ giận, đỡ khổ, đỡ tức. Cái hòa thượng nói thế là không phải là con người. Trời ơi, ông giận lắm. Tôi không phải là con người, tôi là con gì? Nhưng mà thường thường mình nghe ta mắng mình câu là ông phải là con người á, thì mình cứ ít có nghĩ là tôi là thánh, là Phật, là tiên, là tôi là cái gì á. Là thấp đó, không phải nổi sân lên. Ông nói tôi phải là con người, tôi là con gì?
Tại vì mình cứ nghĩ mình là cái con gì đó.
Sao mình không nghĩ là Phật, là thánh? Tại vì ông tự nói con lúc này tâm con khỏe, nhẹ. Thì qua tưởng nói, ồ vậy ông phải là con người. Nhưng mà mình nghe người ta nói mình câu đó thì mình nghĩ cái gì nhiều hơn? Mình nghĩ cái hạ nhiều hơn, mình nghĩ cái
đâu. Cũng giống như có bà như là chúng là ở bên Vancouver có cái em bé đó, năm nay nó khoảng chừng 3 tuổi, là tiếng Việt khá lắm, giỏi lắm. Nó gặp ai nó cũng thấy bác ơi bác, ông ơi ông là con gì? Ô ông hả con? Ông là con chó. Tại vì cái tuổi á, tuổi chó, tuổi mèo, 12 con giáp. Cái nó không phải, ông phải con đó. Tuổi ông sao ông biết? Vậy chứ cháu nói là ông là con gì thì ông là con người. Nghĩa là thường thường người ta gặp mình, ta hỏi mình là con gì á, là đa số mình có ít. Đâu có ai nói là tôi là con người không nè. Mình lấy 12 con giáp á, mình tuổi con gì mình nói tuổi con đó. Mình là tuổi con heo, tuổi con khỉ gì đó. Nhưng mà thà là tự mình nói tôi là con khỉ, chứ còn người khác thì gặp mình ê chuyện khỉ đó là không chịu. Cho nên thưa đại chúng là cô bà nói như vậy á là để cho chúng ta có một cái thêm một chút cái sự hiểu về cái cách tu tập. Nếu chúng ta tu trong đời sống hàng ngày mà chúng ta thiếu quán chiếu thì chúng ta tu khó tiến. Nếu chúng ta thiếu sự quán chiếu chính mình, chúng ta thiếu sự quán chiếu về những cái hiện tượng xung quanh cuộc sống thì chúng ta khó tiến. Tại vì chúng ta chỉ tỉnh thức, có tụng kinh, có ngồi thiền, có niệm Phật, ứng xử nói năng trong đời sống hàng ngày, nhưng mà chúng ta cứ nói mà không bao giờ có sự quán chiếu. Có một ví dụ như là mình làm ăn á, đừng có nhập hàng vô mà cứ rồi để bản lên bán và quên nhìn lại cái sự chi phí của mình trong tháng. Có nhiều khi mình thu nhập thì cũng có, nhưng mà cái chi của mình á có thể nó hơn cái mình thu nhập, và thậm chí mình quên để ý lại là trong một năm qua cái business, cái làm ăn của mình thu nhập như thế nào, chi tiêu như thế, để chúng ta điều chỉnh lại cái vấn đề làm ăn. Thì cuộc sống tu hành của mình như thế nào? Ví dụ như sau một năm tu, một năm sống trong cuộc sống này, mình nhìn lại một năm qua mình đã tu tập, nhất là những vị đã xuất gia. Nếu mình đã xuất gia rồi, mình nhìn lại rằng mình đã đi tu được 5 năm rồi, và trong 5 năm qua mình có được những tiến bộ gì trong cuộc sống tu tập, mình đã chuyển hóa và cuộc sống của mình nó có bớt phiền não không, và mình có thể mình siêng năng hơn hồi trước không. Đi tu không phải là để cầu vàng, để được thưởng, mà đi tu là để có cơ hội đóng góp công sức của mình cho đại chúng, mà gọi là mình đi tu không phải để hưởng nha, mà đi tu là để chúng ta có cơ hội đóng góp.
đối với sức lực chúng ta lao công phục dịch, đối với giáo pháp chúng ta chia sẻ bằng mọi, nói chung là tu tu là một chí hướng tích cực đóng góp cho cuộc đời chứ không phải để chúng ta ngồi. Ví dụ như ở nhà mình một ngày ngủ trưa 2 tiếng, có thể mình vô chùa là còn có 1 tiếng hoặc là không có ngủ trưa, chứ không phải nói đi chùa đi vô tu rồi phải 4 tiếng. Hay là đi tu rồi là ở nhà tôi ngủ vậy, về tu chùa tôi cũng ngủ tu 12 giờ tôi ngủ là 8 giờ tôi mới thức. Thì cái kiểu đó không phải là cái, mà người tu là những cái chúng ta phải đóng góp công sức cho những cái gì đó nó thuộc về cho bản thân mình phải hy sinh nhiều lắm, mình hy sinh bản thân mình nhiều hơn và mình đem cái nghĩa cuộc đời mình, sức khỏe của mình, tâm huyết của mình cho lại chúng mình. Và sau 5 năm mình nhìn lại mình thấy rằng ta mình có sống được, thì mình là mình biết là mình có tiến bộ. Còn nếu mình thấy rằng tôi lúc ở nhà tôi sống sao, tôi ngủ sao, tôi ăn sao, tôi trường tôi ngồi đi, thì mình không có tiến bộ. Thì cái đó gọi là gì? Tất nhiên thành xứ phố bộ bất di, chỗ đi của năm trước năm nay không có di dời được một bước nào, cứ dậm chân một chỗ. Năm ngoái cũng như năm nay thì mình cũng thế, mình đi chùa mình là Phật tử được bao nhiêu năm rồi thì mình có thể mình nhìn ở đây có hòa mới nói là nếu người nào tu tập mà thiếu sự quán chiếu tự thân hoàn cảnh thì sự tu hành mình khó tiến bộ. Vì mình không thấy mình không thấy mình và mình không học được những bài học xung quanh mình, làm sao mình tiến bộ? Ví dụ mình thấy những cái gì nó đã xảy ra trong cuộc đời, ví dụ mình mới thấy cái người đó khỏe đó, bữa nay người đó qua đời, mình học được gì ở ngay cái tin mà cái người đó đã qua đời, và cái tin đó nó đã nhắc nhở được mình cái gì, nó đã giúp cho mình được cái gì. Có thể là mình đang giận ai đó nhưng mà nhờ cái tin người đó có thì mình học được một bài học là thôi xả đi, và mình xả được cho cái người mới giận hôm qua tuần rồi đó, thì cái mất của người đó mình, cái người đó có phước, tại vì chính cái người đó tạo cái duyên cho mình tu tập xả. Đó là một hình thức siêu độ cho người mà người mất có cái phước là cái tin của họ mất lại làm cho người khác thay đổi, hay là họ cũng được cái phước, hay là thậm chí người đó họ mất đi nhưng mà người nhà họ bắt đầu biết phát tâm đi chùa, họ có phước lắm, tại vì cái duyên của họ nằm xuống để cho bao nhiêu cái duyên khác nó trồi lên. Và trong cái đó người nhà họ trước kia chỉ là những cái hạt lép, chỉ là những cái hạt chưa vô đất, chưa được tưới tẩm, nhờ họ nằm xuống họ như một trận mưa làm cho những hạt giống trong nhà tiếp tục xuống tự chuyển được. Trong cái mô hình họ được, cho nên nhiều khi đại chúng quý vị trồng hoa trước cửa, mình cứ tưới hoa tưới cửa vậy thôi, chăm sóc mình không thể nghĩ gì, nhưng mà người khác ta đi nghe, người ta đi nghe, ta nhìn cái bình hoa ta cũng vui, ta cười cũng có cái mức. Nhưng mà nếu như mình làm một cái điều gì đó, người ta vô đó ta nghe, ta ngồi, ta sợ hãi, người ta ngớm nhầm okay. Cho nên có hoài hay nói hoài với mấy đứa nhỏ, nhất là mấy đứa đi vô nhà vệ sinh, mình đi ra làm sao mà người khác bước vô mà người ta không khởi cái tâm là chê bai mình, chọn cái người gì bê bối quá, đi vô trong nhà vệ sinh để đi ra nhìn khó chịu, không biết là ai nhưng mà họ dũa mình đó, họ dũa mình đó. Cho nên cuộc sống của chúng ta phải làm sao chúng ta làm cái gì đó bằng một phương tiện nào đó để nó tỏ bày cái sự cung kính. Hồi nãy Pháp Hòa nói thứ nhất là mình phải tấm lòng, cái thứ hai là cái cách sống của mình nó biểu hiện làm sao là một phương tiện để người ta cảm nhận sự cung kính. Quý vị thấy mình gặp nhau mình làm cái gì? Chắp tay chào. Thì cái chắp tay cung kính đó là một phương tiện để làm cho người khác nhận được cái sự cung kính, tôi cảm nhận người này kính. Và đôi khi cái người đó có thể họ không bao giờ không biết cái chuyện đó. Hôm qua Pháp Hòa đi từ ở bên Portland, Oregon xuống Chicago.
Rồi từ Chicago mới bay qua. Thì Pháp Hòa đang đi tới một cái terminal khác thì có một vị chết. Ông đi ngang Pháp Hòa, cái ông dừng lại, ông chết tay xe. Ông bị chết, chết tay xe. Thì mình biết ông này là ông Phật tử. Nhưng mà đôi khi chúng ta, người Việt,
ít có cái đó hơn người Phật. Nhiều khi người Việt mình gặp cái, thầy, thôi con gặp thầy trong tô, không gặp. Ví dụ vậy, nhưng mà người Mỹ họ gặp mình, họ không cần biết mình là ai. Nhưng mà với cái hình thức mình ăn mặc, họ biết mình là một vị thầy, một thầy trong Phật giáo. Như có lần có bà đi phi trường, đang đứng qua hành lý thì có một bà Mỹ, mà tới mà hỏi, thưa thầy, đi mà thầy đang ghét sống tiếng với tôi có thể mua gì cho thầy không? Thì mình cũng hơi ngạc nhiên trong cái giây lát đó, thì mình ôm dạ thôi tôi đủ rồi, tôi nếu bà muốn thì tôi chỉ xin chai nước thôi. Nhưng mà bà chạy vô đó bà mua thêm một thẻ sô cô la ngoài chai nước. Bà mới nói là bây giờ tối rồi, tôi sợ là lát thầy đói bụng thì có này thì cảm đỡ, mua chai nước xong thêm. Thật sự những cái đó không phải là vui, là tại phải cho mình quà cao, không phải. Nhưng mà ở đây mình nói tới cái sự, cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống cái sự mà chấp tay chào hỏi cung kính của mình, nó cũng là một phương tiện để nó làm cho người ta suy nghĩ. Tại sao mà mình lúc nào mình cũng không ngó tới người đó, mà người đó lúc nào cũng gặp mình chào, làm cho người ta phải biết suy nghĩ. Hay là cái đó cũng là giúp cho người ta khởi tâm người ta. Có thể cái người kia đó họ chưa quen với chị, hoặc là họ đưa mình lý do nào đó, mình có thể vô tình biết chuyện đó. Hoặc là thậm chí bây giờ mình có biết đi nữa, nhưng mà thôi tôi gặp là tôi cũng làm việc của tôi, dù người đó chưa bao giờ đáp lại. Nhưng mà đây là phương tiện của sự tu hành. Tượng Phật, mình hùng tiền là mình tạo ra tượng đó, rồi mình đem về đây mình để lên đây, cuối cùng mình lại muốn chết xin Phật phù hộ. Đầu tiên là bỏ tiền ra mua tượng, nói chẳng ra là vậy. Chúng ta bỏ tiền ra chúng ta tạo cái tượng, rồi giờ để bàn thờ thì chúng ta lại xin tượng nó ban phước. Ở nơi tượng Phật không hề có phước nào đi đâu, nhưng mà nhờ cái sự cung kính đó, cái tâm cung kính đó chúng ta. Cho nên á, ngày xưa có một ông hỏi ngài Huyền Trang, ông mua được đời nhà Đường, chẳng chỉ quy y nhị bảo thôi, Phật bảo, Pháp bảo mà chẳng không quy tăng, tại vì tăng có nhiều ông tập thêm được. Thì quý vị biết ngài Huyền Trang trả lời, tượng Phật bằng đồng, bằng đất, bằng xi măng, bằng ngọc thạch, tuy không ban phước được cho ai, nhưng chúng ta đảnh lễ chúng ta cũng được. Tượng Phật bằng đồng, bằng đất, bằng xi măng, bằng cát, thì không bắt tội ai. Nhưng mà nếu chúng ta sân tâm kinh quỷ, cục xi măng nắng lên gai giá ông Phật, chúng ta lại, ông thầy tuy không cho chúng ta phước được, nhưng mà cái tình tướng của ông làm cho chúng ta khởi tâm cung kính, chúng ta có phước ngay chỗ cung kính, chứ không phải chúng ta lại học. Quý vị hiểu được cái chỗ đó, ngày Việt Nam đúng không? Ví dụ có nhiều Phật tử hỏi, cúng ông ví dụ dọn vô nhà mới, rồi lấy dĩa trái cây cúng thổ địa, có ông thổ địa không? Pháp Hòa nói không biết là có ông nào, nhưng mà theo Pháp Hòa này, cái sự cung kính của mình, thấy không? Mình khởi cái tâm là mình vô đây mình xin phép các vị cho mình vô ở, mặc dù mình không thấy ông nào gật đầu cái. Nếu mà mình xin thổ địa ơi cho con ở đây, mà ông thổ địa nói được, ta cho người ở dám ở không? Bảo đảm sẽ bán liền chỗ đó nhà để con. Nhưng mà khi chúng ta vô, chúng ta xin phép, tự nhiên cái lòng mình nó sao và mình cảm thấy là trước khi mình vô mình đã có sự xin phép. Cũng giống như mình tới hàng xóm, mình ở, mình gõ cửa, mình xin phép hàng xóm. Họ không có trả lời với mình là họ thích, không thích gì, ok. Nhưng mà mình cũng feel là mình cảm thấy là mình yên tâm là mình đã nói lên cái ước nguyện của mình là mình đã xin phép. Nhất là chùa ở nước Mỹ, Canada và chùa ở hải ngoại này mình xây chùa ngay khu vực dân cư. Mỗi lần mà lễ lớn phải đi bỏ cửa từng nhà xin phép, để lỡ người mà đậu xe phải không, thì họ không có quyền hạn để xin phép. Vậy thì thưa đại chúng, cung kính là gì? Là phương tiện, phương tiện tu tập cho chính mình, là mình khởi tâm mình khiêm cung, và đồng thời mình làm phương tiện cho người khác. Ví dụ mấy đứa nít mình cũng nói con chấp tay xá, cái mình cũng phải chấp tay nào để cho nó sáng theo mình, nó lại theo mình. Rồi thậm chí mình nó khoanh tay, mình cũng phải khoanh tay để mình chỉ cho. Vậy thì trong cuộc sống này, bất cứ cái gì chúng ta làm, và thưa đại chúng, trước hết là chúng ta làm cho mình, bởi vì nó là một phương tiện giúp cái tâm mình trở về được với cái sự phục. Mình đừng nghĩ nó là cái gì mà tôi phải kính nó, không, đừng nghĩ vậy. Trước hết là mình đã là tạo một phương tiện để chuyển cái tâm đó. Mình khi mình nghĩ nó là cái gì, là cái ngã mạn, cái kinh thường nó ra biết đâu chừng họ là cái gì lớn lắm. Ví dụ giờ mình gặp một cái ông tổng giống như ở bên Canada là ông gì, ông thủ tướng nước Mỹ, nước Canada là ông Trudeau. Ông đó là thủ tướng trẻ nhất của Canada đưa ra. Bây giờ nếu mà mình là người dân thường mình gặp ông thì phải làm sao? Phải có sự kính nể, phải có sự kính trọng. Giờ là ông không là cái gì, nhưng mà ở nơi ông đang lãnh một cái trách nhiệm lớn, mình phải có cái sân tâm. Cho nên Phật dạy có bốn thứ không thể kinh thường: ngọn lửa nhỏ, tại vì lửa nhỏ nó bốc lên một cái nó có thể cháy cả đám rừng, cháy cả căn nhà. Thứ hai là con rắn độc nhỏ, tuy nó nhỏ chứ nó mổ cái là cũng chết. Cái thứ ba là bọn thái tử, tại vì lớn không sẽ làm vua. Cái thứ tư là một ông thầy tu còn rất trẻ, một chút tiểu trẻ, tại vì nếu chút tiểu đó mà tu hành được sự nuôi dưỡng thì sẽ trở thành một bậc pháp khí cho Phật pháp, có thể trở thành một cái người mà làm trạng danh cho, ví dụ vậy, cho Phật pháp. Và bốn thứ không thể kinh: một đống lửa, một con rắn, một thái tử, một thầy tu. Và cái phương tiện thứ hai đó là phương tiện thứ nhất là trang nghiêm. Có và ví dụ như bình thường ở nhà các thầy mặc bộ đồ mặc hò hay là mặc đồ bộ thường ở nhà làm việc, nhưng mà nghe một chút tiểu dạy lên và bạch thầy có quý thầy đến thăm thì vị thầy trụ trì lập tức đi vô trong phòng mặc cái áo tràng màu ra tiếp tục. Vậy thì cái áo tràng đó, đồ bộ nãy cũng là áo tu rồi đúng không, nhưng mà cái áo tràng đó là một lễ để nó nói lên sự cung kính của mình đối với khách hàng. Hội Việt Nam á, mấy chú mặc quần xà lõn, áo phung ba lỗ, rồi trong nhà chơi mình thấy xa xa có khách tới hay đưa ngã ở phía sau, con nó chạy vô nói bay ba có bác năm bác bảy ở đâu tới thăm, là ông chủ không làm gì, chạy vô sập cái quần dài vô, tròn cái áo tay dài, áo sơ mi gài nút đàng hoàng, là tin thật. Câu hỏi vậy không? Vậy thì cái cung kính đó là một sự tiện, nghe ăn khách tới, nhờ khách tới mà mình là trang nghiêm, và chính cái trang nghiêm của mình làm cho người khách cảm thấy là người khách, sự có mặt của khách của sự tiện. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên có ngoài một cái thứ ba là gì, là sám hối. Hồi nãy là trang nghiêm, là thân tâm, thứ hai là cung kính, thứ ba là sám hối. Sám hối là gì? Sám hối tức là chúng ta nhận lỗi, xin lỗi và chừa lỗi. Đó là ba cái điều chúng ta làm mà để nói lên được cái sám hối. Ví dụ mình làm lỗi, sám hối, đó theo ngoài đời là xin lỗi. Nhưng mà cái xin lỗi và cái chữ nghĩa mình dùng làm biết cái người ta không còn cảm nhận là mình chân thành xin lỗi. Thứ nhất, anh có nhận lỗi không? Có nhận mới có xin. Anh nhận lỗi thì anh mới xin lỗi. Và sau khi anh xin lỗi rồi á thì anh phải chưa mời cái lỗi. Vậy thì cái nghĩa của chuyện sám hối ở ngoài Bắc á, cái nghi lễ ngoài Bắc vô thì ngày nào cũng dốc lòng sám hối, tại vì khi mình sám hối nghĩa là mình thanh lọc thân miệng ý. Thân miệng ý mình thanh lọc rồi á, thanh tịnh rồi thì mình vào thời kinh sao trác miệng. Vì vậy cho nên cái phương tiện thứ ba là chúng ta sám hối. Và cái cách sám hối của chúng ta trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta không có nhận lỗi, hay là chúng ta không khởi tâm xin lỗi, hay chúng ta không khởi tâm chừa lỗi, thì có thể chúng ta sẽ làm lỗi một. Và nếu mà mình dịch, nếu mình chịu khó bắt bẻ nha, thì hình như là ngày nào hay là việc gì cũng có thể bắt bẻ. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta sống là sống là hàng ngày, là chúng ta nên có cái tâm đó để chúng ta cố gắng tránh đi những cái lỗi mà chúng ta có. Ví dụ như là mình lên bằng Phật á, cái người mà cung kính trang nghiêm ra trước khi mà người ta làm hương đăng á, rút nhang ra khỏi bên hương á, cái vị hương đăng là chắp tay xá á, rồi bắt đầu mới rút kim nhang quét bàn thờ. Hay là mình để dĩa trái cây lên bằng Phật á, cúng xong rồi mình cũng buông cái dĩa trái cây xuống cho lại chúng ăn cũng vậy. Trước khi buông cái dĩa trái cây nó chắp tay xá á, rồi buông dĩa trái cây xuống. Hay là sư cô trụ trì nói con lên chánh điện buông chè xuống cho Phật tử luôn chứ con. Mình cũng phải sắp cái mâm là theo theo đó. Buông cái chén chè xuống. Và cái trang nghiêm là trước khi buông chè là chúng ta chắp tay sáng nhá. Rồi chúng ta bắt đầu lấy chè, lấy xôi để vào trong mâm. Cứ bất cứ việc gì chúng ta làm, thưa quý vị thấy không? Để ly nước lên cho vị thầy. Để ly nước xong rồi mình làm cái gì? Sáng. Rồi thầy đó thầy thấy mình để ly nước xuống rồi thầy cũng chắp tay để sáng lên nhá. Trước khi mình lấy cái tô cơm mình ăn á, chắp tay xá một cái. Cái xá đó là cái gì đó? Cảm ơn. Cái xá đó là cái cảm ơn. Và cái xá đó cũng nói lên là con mời thầy dùng nước. Nhưng mà thay vì mình nói ra lời mật ngữ với nhau, chân ngôn với nhau, để đi nước xuống là tâm con cũng được lưu xuất từ cái tâm của con. Thì cái sự im lặng đó là chân ngôn. Cho quý vị nhớ là khi mình lên bằng Phật, lấy trái cây, mình lấy chè xôi, hay là mình lau chùi bằng Phật, bất cứ việc gì trước hết là chắp tay lại. Đã thậm chí mà người ta để họ phụ bồ đoàn sẵn lên chánh điện cho mình ngồi, mình lấy tay mình chắp tay mình xá cái trước khi mình ngồi, cảm ơn ai đó đã để sẵn tọa phụ bồ đoàn. Và đồng thời cảm ơn tổ cụ nha, cảm ơn bồ đoàn nha, tại nhờ tổ cụ bồ đoàn mà cô ngồi có đạo. Cho nên cái nguyện của ngài Phổ Hiền nhất giả lễ kính chư Phật. Không phải là ông Phật nào, ông Phật có hai dạng, cái gối mình ngồi cũng là Phật, cái dùi chuông để mình thỉnh chuông cũng là Phật. Nhất giả lễ kính chư Phật là nữ xài xong rồi cất chỗ đàng hoàng để mai mốt có xài được. Lúc mình cần thì đem ra trịnh trọng, không xong rồi không cần nữa, lấy đá lấy chân khều đá. Cho nên nó thiếu đi cái tâm kính. Mình kính Phật á là kính con người, kính luôn cả những cái vật dụng xung quanh. Cho nên cái chữ sám hối không có nghĩa là chúng ta phải tới bằng Phật, mà nó còn cái nghĩa là chúng ta hãy nên lắng tâm trước khi chúng ta nói, để chúng ta giảm đi cái mức độ gây lỗi. Tại vì có thể nếu chúng ta quên nhìn cái đó thì có thể chúng ta tạo lỗi khi mình nói ra, khi mình hành động. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa có nói rồi, trong cuộc sống này mà chúng ta chỉ cần có sự quán chiếu nhiều về bản thân, về hoàn cảnh xung quanh, chúng ta tu có tiến bộ. Tại vì chúng ta có được một cái nhìn trong sáng về mọi sự việc, và chúng ta học được rất nhiều bài học trong cuộc sống này. Thế là chúng là Đức Phật của chúng ta, ngài thuyết pháp đó, cũng không ngoài những cái kinh nghiệm của ngài đã sống, đã trải qua mà ngài nói. Ví dụ như ngài đã tu khổ hạnh rồi nè, và ngài đã thấy được cái đường lối khổ hạnh nó sẽ mang lại lợi ích gì. Cho nên cái bài pháp đầu tiên ngài nói, trước khi ngài nói tứ diệu đế thì ngài liền mở đầu: này các thầy, có hai thứ mà các thầy cần phải buông bỏ, hai thứ cực đoan, một là quá sung túc, hai là quá khổ hạnh. Vì đó đều là hai cực đoan. Ví dụ như ăn quá trời no, ăn bún, ăn miếng, ăn no nê, no nóc, ăn no thì xong rồi gì, còn có không cái tung gì đó bây giờ. Hay là ăn quá nhiều những cái chất béo bổ béo, làm cho con cơ thể mập ra mà nó mở. mệt của mình chứ đâu được để gì. Đó là một thành phần. Hay là có nhiều khi thành thân ép sát ăn kiêng và khổ cực để mà cho một ốm ho tiêu tụy bệnh hoạn lên, cũng không tu hành gì được hết, cũng là một dạng cực khổ. Cho nên Đức Phật không muốn chúng ta sống bằng hai cái cực khổ. Và cái mà Ngài muốn hướng dẫn là gì? Chúng ta ăn vừa đủ no, bệnh uống thuốc, và trước khi uống thuốc chúng ta sử dụng chữa bệnh bằng cách là chúng ta chữa bệnh thiên nhiên. Cho nên một vị tỳ kheo á, bốn thứ một vị tỳ kheo nương tựa, thì trong đó là suốt đời này phải nương chùa viện an chân đất lá để mà sống, suốt đời này nương ba y, suốt đời này nương tựa vào những món ăn hiền lành, suốt đời này nương vào những món thuốc hoặc cỏ cây để bệnh. Giống như mình bệnh á, nếu mà không có phải đi đâu gấp, không phải làm việc gì, khoan uống thuốc, uống nước chanh gừng mật ong giải cảm cái đã, chứ đừng có hở chút cái đấy Tylenol, hở chút là Advil, riết nó lâu ngày nó lờn thuốc, khi chúng ta rất cần hết bệnh uống nào trị bệnh bằng thiên nhiên. Tới cái nào kẹt lắm chúng ta mới sử dụng hết thuốc. Ví dụ có quà mà không đi giảng ở nhà cảm là chỉ uống chanh gừng rồi ít uống thuốc. Nhưng mà khi mà đi giảng mà sổ mũi nhức đầu, chúng ta cần hết để chúng ta làm công việc của mình, uống nguyên phút, không lợi dụng đó. Thì cái phần vân vân muốn nói thì cái sám hối của mình cũng vậy. Sám hối không phải là mỗi tháng hai lần chúng ta lại thật, mà sám hối ở mỗi cái việc làm chúng ta sắp sửa làm, và chúng ta sắp sửa làm. Hãy dừng lại để có mình quán chiếu coi cái câu nói này, cái hành động này nó mang lợi ích gì cho. Cái thứ năm là cái thứ tư là gì? Là chúng ta vui theo, và chúng ta gọi là tùy thiện. Bất cứ việc làm gì của ai, nếu nó là làm thiện, có thể lợi ích cho đời, cho người, chúng ta nên tùy. Không có ví dụ nha. Bữa nay là mùng 3 tháng 5 rồi, Phật đản ở đâu nữa mà tổ chức Phật đản. Nếu mình nói vậy, cái tự nhiên mình làm cho ta hết tinh thần đó làm gì? Trời ơi, bữa nay tháng 5 mình được Phật đản. Phật đản là chỉ tháng 4 thôi. Thật sự nếu mà cái tâm Phật đản thì tháng 7 là cũng được. Chứ không nhất thiết phải là ở trong tháng 4. Người ta đang khởi cái tâm thiện lành, tự nhiên ở đâu mình tán vô trong, mình không tùy thủy cho cái việc làm người ta, mà nói cái câu đó tự nhiên ta. Đây là quý cô, ví dụ tổ chức, sắp sửa tổ chức pháp môn, lần đầu tiên tổ chức thì đâu có biết là thành công hay là ít nhiều gì. Thôi cô ơi, làm chi, ai đi mà tu mà làm, không có tùy thủy, không có chuyên thân. Sao ta đủ tinh thần ta làm? Thôi cô cứ làm, 10 người cũng tu, 20 người cũng tu. Hồi đó có một tổ chức khóa tu ở Canada, cái khóa đầu tiên 30 người, khóa thứ hai 70 người, khóa thứ ba 85 người. Đến khi mà lên tới 250 người là tá quả rồi, khổ nhiều quá. Mình không tưởng tượng là mình có 250 người đây. Bây giờ tới cái khóa thứ 15, mấy năm gần đây 15, 16, 14, 15, 900 người cả ngàn. Thì bác Hòa thưa đại chúng, hồi đó là tổ chức các quan trai hàng tháng cho Phật tử tu 5 người, mở lớp thiền cho người Tây 4 người, 3 người, 5 người. Cho đến bây giờ có những tuần từ năm 97 cho đến bây giờ mỗi thứ 6 đều có lớp dạy thiền cho người Tây. Có những đêm thứ 6 40, 50 người, có những đêm còn có 15 món, 10 món. Nhưng mà cái đó là việc mình thế này. Nếu mà chúng ta làm mà chúng ta đợi đông chúng ta làm, không có số nhỏ làm sao có số lớn. Ví dụ bây giờ mà có 100, bây giờ mình có đồng, mình có đồng, hay là 90 đồng đi, là 99 đồng. Thêm vô 1 đồng là 100, lấy đồng ra còn 90. Thì nhờ 1 đồng cũng có 2 đồng, cũng có 3 đồng. Nếu mà chúng ta nghĩ 1 đồng không nghĩa gì thì làm gì nó có thể. Cũng như thế. Và các vị nhìn tất cả các chùa hải ngoại này, có cái chùa nào mà xây dựng một cách suôn sẻ mà người ta đem bạc triệu ra cúng không? Mình gom bạc mấy chục đồng, 5 đồng, 10 đồng của tất cả những cái tín tật, có một ngôi chùa. Chứ một ngôi chùa mà dựng lên là biết bao nhiêu công sức, tâm lực, sức lực của mọi người vào đó. Cho nên mình phải tùy hỷ việc làm gì của người khác làm, mình phải tùy hỷ. Chẳng những tùy hỷ mà còn phải khuyến khích nữa. Ví dụ nói chị ơi, em muốn đăng ký đi tham dự pháp tu mà sợ quá, em sợ không được. Nghe là phải tùy hỷ, không có đâu, đi đi, đi thử một lần đi. Thậm chí mình nói thì cứ đi một lần đi. Nếu mà mình thấy mình chưa đủ duyên thì cứ sao. Còn bây giờ cứ sợ hoài làm sao tiếp. Thì trong cái sự tùy hỷ nó có cái khuyến khích, khuyến khích như thế. Hồi mình mới đi học tiếng Anh, sợ nói lắm, nói ra là cười, nói chặt ra cười. Nhưng mà mình nghĩ nếu mình sợ hoài làm sao mình có thể biết tiếng Anh. Hay là học lái xe mà không dám lái đó. Hồi đó có bà học lái xe không, đâu có dám lái đâu. Để hoài không lái. Có một bữa mà bà suy nghĩ, đợi bây giờ mình đã mục đích học lái xe là để mình có thể lái xe lo việc chùa, mà bây giờ mình cứ nhút nhát như vậy hoài làm sao mình làm được cái gì. Rồi bà nói bây giờ có bác nào dám lên xe cho bà lái không? Lúc đó trong chùa có đầu 5-7 bác, bà nào cũng tình nguyện lên xe ngồi. Ông bà lấy chiếc xe chở 5-7 bác đi một vòng đến dạng tay lái thì mình có thể lái xe được. À, nếu mà năm bà già đó không đi xe đời nào mình dám lái xe. Nếu mà bà nói thôi thầy ơi tôi cũng sợ chết chắc có lẽ không đi lên. Cho nên từ nhỏ mấy chú tiểu trong chùa Phong Hòa bắt mấy chú lên làm chủ lễ, cho mấy chú lên thiết thơ làm chủ lễ, hướng dẫn mỗi thời kinh, thậm chí lên hướng dẫn cho mấy người Mỹ coi thiệt. Thời bây giờ chú nào cũng có thể làm được. Có mà đi giống như thứ bảy này hôm nay là ở bên bệnh có một ngày tịnh tu cho người Mỹ là các thầy tự lo với nhau. Là con mình cũng vậy, mình phải cho nó một cái dạng gì. Cho nên trong cuộc sống này cái sự mà thành tựu của mình một phần cũng nhờ những người xung quanh. Mới vừa đây nhất là cái tiệm IKEA đó, họ có đưa ra một cái hình ảnh là họ có bán hai cái cây xanh thôi để trồng thôi. Họ để ngay cái cửa tiệm họ là mỗi ngày cho hai nhóm học sinh tới. Một nhóm á thương cái miệng của cái cây đó, chửi nó, mắng nó. Rồi một nhóm á là khen nó, hát, nói những cái lời lành thiện. Thì một thời gian sau, cái cây mà ngày nào người ta cũng la mắng, nói những cái điều không hay, nó sẽ quen. Cái cây mà nó được nghe nhạc, nó được người ta hát, nó được người ta khen, nó dẫn sân hương. Và cái điều đó, trước khi bên Thanh, người ta cũng đã có tiếng nghiệm ở hai cây cạn. Thì gần đây nhất, người ta cũng đã làm một cái điều đó và để chứng minh cho các em biết rằng nếu trong cuộc sống này một người mà lúc nào cũng bị chê, bị trách thì người đó sẽ héo úa và không thể nào phát triển được khả năng của mình. Còn nếu một người mà chúng ta luôn luôn khuyến khích, khen tặng thì họ sẽ có cơ hội học. Quý vị bước mới vô chùa dám ngồi trước đây không? Nhưng mà mấy người khác nó nói chuyện cứ lên rồi lên xếp và dành chỗ mọi người. Tại cái gì cũng vậy thôi, không có ai mà có thể bước ra mà có thể đi liền được. Giống như mấy đứa nhỏ nó mới bỏ cái sự ẩm mồng của mình rồi bắt nó đi bộ, bắt nó chập chững nó đi, nó sợ té. Hay là một người mà người ta bị bại liệt có một ngày mà được người ta chữa trị là nó sợ lắm. Nhưng mà dưới cái sự khuyến khích người ta bước được một hai bước. Vậy cho nên á, tất cả những cái gọi là tùy hỷ chính thực là phương tiện. Thứ nhất là cho chính mình cũng có được một cái năng lực. Thứ hai là cho nên là chúng mình tu tập luôn luôn quán gì, cái gì mình làm người lợi đầu tiên mà. Ví dụ như đó, mình nói một câu lành thì cái người nghe chỉ là người thứ hai nghe lời lành, mà thật sự cái lời lành đó nó xuất phát từ lòng, từ cái tâm lành của mình, và nó đi ra từ cái cửa miệng của mình, cho nên mình là người đầu tiên. Mà ngược lại, nếu mình nói một lời không lành cho ai đó thì cái tâm, cái ý nghĩ không lành nó từ trong lòng mình, từ trong tâm mình luôn xuất đi ra cái cửa miệng mình, nó đi qua cái suy nghĩ của mình, thì cái mình cũng là người thừa hưởng cái đau khổ, cái quả báo đó. Và hồi xưa người ta hay kêu là cảm báo của con người mà vô miệng mình, nó tại vì người ta là cái người bị phúc, nó nhớ là cái đầu tiên là. Thì nãy giờ Pháp Hòa nói đó, tức là Phật cứ dạy cho chúng ta những cái cách chúng ta tu tập, mà Phật gọi đó là những phương tiện để cho chúng ta tu tập. Ví dụ như bây giờ mình lấy cái dùi mình tỉnh một chiếc chuông, thì cái ý nghĩa là người khác nghe tiếng chuông mình mà để cho người ta tỉnh cái tâm. Nhưng mà tiếng chuông đó có phát hay không á, là nó nhờ cái năng lực của người tỉnh. Nếu cái tâm mình tỉnh thì cái tiếng chuông này mình tỉnh lên nó phát được cái tiếng hay. Nếu cái tâm mình đang giận tức thì cái tiếng chuông này nó sẽ không hay, cho cái người nghe là bảo đảm là họ không thể cho tiếng chuông. Vậy thì bây giờ cái gì chúng ta làm, trước hết mình là người thường, đó là một phương tiện cho chúng mình. Cho nên á, trang nghiêm thân tâm, kính lễ, sám hối, tùy hỷ, khuyến thỉnh, rồi gì nữa, chúng ta hướng tâm và hồi hướng. Ví dụ là mình nhìn cái ví dụ bây giờ con dâu nhìn má chồng, rồi ví dụ là nó nói tôi tức quá cái bà đây nó không phải đâu, mình nghĩ tới con mình. Mình nghĩ là mình nhịn đó, thứ nhất là đây là má chồng, thứ hai là mình nhịn vì một cái phước cái đức cho mình để lại cho con. Hay là bây giờ mình là người Việt Nam, mình ra đường mình làm vậy, ta đấu chữ cá nhân mình, ô người Việt Nam đó, thì khi mình làm cái gì mình nghĩ mình làm như vậy là người ta đánh giá người Việt Nam. Cái tâm mình hướng về một cái nào đó, tự nhiên mình định được cái nào, hiểu được chữ hồi hướng chưa? Hồi hướng nghĩa là chúng ta hướng về ai đó trước khi chúng ta, khi chúng ta hồi lại mình rồi chúng ta hướng về mình. Ví dụ như mình định nói một cái câu đó, hồi lại mình sắp sửa nói câu này nè, nhưng mà cái câu này nói ra thì ai ảnh hưởng? Hướng cộng đồng người Việt. Cho quý vị biết trong nhiều khi mình bị cái nhìn chung, người một người làm xấu cái tất cả cộng đồng của mình. Đi tới đâu mà ta nghe cái tên mình, cái họ mình, ta ghi mình với cái tên mình, với cái nhìn này. Là đừng nói chi á, nhiều khi quý thầy mặc cáo nâu dài dài, họ nhìn giống cái cáo đen đen kia, mấy người họ xét mình cũng kỹ hơn. Thì cho nên có nhiều thầy bây giờ họ mặc áo nâu bắt đầu mặc áo vàng để đi qua cửa ải cho nó khỏe. Nhưng mà phải, quý vị thấy là sau khi mà những cái mà gọi là khủng bố thì chúng ta đều ảnh hưởng chung hết, đi ra phi trường chúng ta bị lục xét rất là nhiều. Và hồi xưa mình được quen nước, quen cái chất treo, chất lỏng, bây giờ là tất cả đều phải đến. Thật ra tại sao? Là tại vì cái đó quay. Thì ở đây mà chúng ta làm việc gì, chúng ta có cái hồi hướng, tức là chúng ta hướng về cái chung, cái mọi người, thì tự nhiên chúng ta hướng hồi lại, hồi mình rồi hướng người, mà sau khi hướng người lại hồi lại mình trở lại. Tại sao phải như vậy? Cái đây là pháp tu, cho nên hồi hướng là một pháp tu. Và Pháp Hòa nói nãy giờ đó là nếu chúng ta tu tập mà chúng ta thiếu cái sự quán chiếu cho bản thân mình và quán chiếu mọi hoàn cảnh xung quanh thì sự tu hành khó tiến. Nếu chúng ta tu tập mà nhờ chúng ta quán lại giúp cho mình ghê luôn. Không, ví dụ như là bữa nay nhà có khách, đông khách, bây giờ mình tức cái thằng con mình định ra mình la đó, khách quá trời đông đây, còn mình suy nghĩ khách mà mình la như vậy là cái chuyện mà nói với mình là chuyện nhỏ, mới đầu thì chỉ có hai má con biết thôi, mà giờ nếu mình không kèm được cái này lặng liếc, lát nguyên hàng xóm thì tự nhiên mình hướng về cái đó, cái mình hồi lại mình dừng lại. Cho nên cuộc sống mà chúng ta có hồi hướng đỡ, chúng ta có hồi hướng đỡ. Cho nên tại sao tụng kinh xong phải hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, những gì con làm được thật sự là con đều vì tất cả con. Cho nên quý vị thấy không, tại sao chúng ta chung vai góp sức dựng một ngôi chùa là vì chúng ta biết hướng về cho cái chung. Nếu một ngôi chùa có mặt thì nhiều người được nương tựa, và không phải đời này của chúng ta không, hết đời của chúng ta rồi mai hậu những người tiếp nối người ta cũng có cái chỗ để trợ giúp. Đó là một hồi hướng đệ tử và chúng sanh, nghĩa là mình và tất cả mọi người đều trọn thành Phật đạo, là đều hưởng được cái mà chúng ta trở về đó, chúng ta nhận được. Bây giờ cái đây là ngôi chùa, thì hiện đời nay mình nhận Phật pháp, những người sau họ cũng sẽ nhận Phật pháp, chứ không có nhận cái khác. Chứ không thể nào mà đây là cái ngôi chùa mà chúng ta tới đây nhận Phật pháp mà người khác tới đây được nhận cách chơi bài. Vì đã là một ngôi chùa thì nó chuyên tải Phật pháp, người nào tới đây cũng đều hướng cái Phật pháp giống. Cho nên hồi hướng là một phương tiện, hồi hướng là một phương tiện tình tục, tiến tục. Vì chúng ta biết hướng người để chúng ta chỉnh mình. Hồi xưa hai vợ chồng sống không có con, bây giờ có con rồi vợ chồng nói chuyện phải cẩn thận, nói không khéo con nó không nó nghe. Thì nhờ đứa con mà hai vợ chồng thì bớt nóng. Hồi xưa có con là mạnh ai nấy hết, giờ có con rồi sợ ảnh hưởng đứa con, bắt đầu biết nguội lại bớt, biết nhường nhịn nhau. Và thương vì thương con quá cho nên hai vợ chồng cha mẹ đó không cãi vã trước mặt con. Có gì thì tối nói chuyện đỡ không. Cái đứa con đó vì hướng biết hướng về đứa con mà chỉnh tốn là chính, thì chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta biết hướng về cái chung thì chúng ta chỉnh đốn bản mình. Nếu chúng ta biết hướng về con đường Phật đạo để thành Phật thì chúng ta biết chỉnh đốn lại cái tham sân si của mình. Mình biết mình muốn thành Phật mà cái tham sân si là thành ma chứ thành Phật. Biết nghĩ vậy cho nên nhờ nhịn cái đó cái thành Phật được. Cũng giống như mình nhìn đó, mình nhìn lên mình thấy cái ngói trên nhà này bắt đầu nó hở rồi, mà để như này là nó dột mà không lợp lại là nó còn dột hơn. Lập tức thì sao? Lên nó chỉnh sửa. Để chúng ta thấy một cái lỗ nào nó dột là chúng ta phải chỉnh liền, chứ không thể đưa đến nước nó bị. Thì là nhìn bất cứ cái gì chúng ta cũng có thể hồi được. Nhìn lại thấy để như vậy là dột là nặng nè, lập tức tập hướng là hồi, hồi tự nhiên. Cho nên tụng xong thời kinh hay làm bất cứ việc gì, thậm chí buổi giảng pháp xong cũng hồi hướng. Vậy thì hồi hướng là một phương tiện để giúp cho cái tâm mình biết trang trải, biết rộng ra, biết tập nhìn lại mọi vấn đề vì cái chung mà chúng ta nhìn. Hồi hướng là phát nguyện. Phát nguyện là gì? Tức là chúng ta đưa lên cái ý nguyện và cái tiên, cái sự ước hẹn của mình. Con hứa là con nguyện là khi mà con có cuộc sống ổn định, con sẽ giúp đỡ cho những người khó khăn. Hay con hứa là do cái nóng nảy của con, mỗi ngày con sẽ chỉnh lại để cho đời, cái bản tâm, thân tâm con được tốt hơn và người xung quanh con cũng được cái lợi lạc. Vì con thấy rõ không? Cái sự nóng nảy của con là người đau khổ thứ nhất, và cái thứ hai là xung quanh con chẳng ai được hạnh phúc. Cho nên quý vị, tất cả chúng ta tu là phải có sự, mà nói theo Phật pháp là phát nguyện. Mà chính cái phát nguyện thì cũng là một phương tiện tiến tu. Tại vì không nguyện thì sao làm? Không nguyện là không làm. Ví dụ giờ năm ngoái quý vị sư ở đây gặp có quà và xin mời qua lễ Phật đàn. Có quà nói khi mà dở lịch, có quà nói bây giờ có quà đầy hết rồi, chỉ còn có cái tuần lễ này thôi. Quý vị sư nói thôi cũng được, mặc dù qua lễ nhưng mà vẫn muốn. Thì đánh tên chùa Tâm Quang vô cái ngày đó, thì mai mốt ai mời mình không nhận nữa. Tôi có chỗ rồi, giờ hứa rồi cho nên phải đi. Thật ra nếu mà cuộc sống như là tôi hứa à nha, bữa đó thì sư thấy thì sư biết, thì người ta đánh lô tô, người ta không biết là mình thật sự có tới. ăn chay không hứa. Ông nguyện
thì làm sao mà chúng ta tiến bộ?
Con nguyện tháng 4 ngày thì cố gắng tháng 4 ngày. Con nguyện mỗi ngày tụng kinh ngồi thiền
thì mình thích ăn.
Cho nên nhờ cái phát nguyện đó mà công việc nó có tốt. Như vậy thì thưa đại chúng, nãy giờ Pháp Hòa trình bày cho đại chúng nghe, tất cả những gì mà chúng ta đang làm trong cuộc sống này đều là phước, phải không? Ví dụ như trang nghiêm thân tâm, sự cung kính sám hối, rồi tùy hỷ, rồi khuyến tỉnh, rồi hồi hướng, rồi phát nguyện, tất cả những cái đó là một phương tiện mà thứ nhất là cho chính mình, mà nhờ như vậy nó cũng là phương tiện đưa mình đi xa hơn nữa trên con đường của mình, và tự nhiên giúp cho mình chỉnh đốn và làm lợi mình và bất cứ việc gì. Ví dụ như mình thấy cái đó là sai, thấy có sai, trước hết là mình chỉnh lại. Cũng giống như quý vị biết chữ, biết sao mình sợ ta đọc không rõ, trước khi mình gửi thì mình nhìn kỹ là cái đó thơ cái nha. Make sure là, cho nên send mấy cái text, gửi mấy cái tin nhắn, đọc trước khi gửi. Có thể tạo hiểu lầm vì cái câu nói của mình nó sót một chữ, nó thiếu một chữ là cái nghĩa nó khác. Hoặc là gửi đi rồi ta lỡ đọc rồi xóa được. Mà nếu có xóa đi nữa thì người ta cũng đã. Cũng giống như lời nói của mình, lời nói của mình mà phóng ra rồi thì lấy lại khó. Có một cái em nhỏ nó hỏi thầy, thầy ơi làm sao mà con có thể sửa lại từ lời nói của con? Thì ông thầy mới lên cho cái gối, thầy nói bây giờ con sổ cái gối này ra rồi con tung hết mấy cái gòn ở trong gối này ra. Sau khi tung rồi con lượm ra, con nhét vô trong bông gối này. Lượm ra hết không? Sạch hết. Thì ông thầy nó cũng như thế. Một khi mà con tung cái gòn này ra khỏi cái gối rồi, con muốn lượm lại cỡ nào đi nữa, con cũng không thể nào lượm. Một cái lời nói của mình, mình nói ra rồi, mà cho mình vô vô mình lượm lại cỡ nào. Có nhiều khi một cái bài viết người ta viết trên mạng xong rồi, cho có một cái lĩnh nào đó, phải lấy xuống. Lấy như thế nào, cái người mà ta đã đọc rồi, ta cũng có quyền nó lại, ta tải về máy ta rồi, thì mình thấy đâu có đó. Thì nhiều khi mình gửi một cái tin nhắn, cho nên nhiều lúc có bằng viết thư cho mấy chú tiểu ở chùa, viết cho các vị người lớn với nhau, có bằng có thể viết tắt. Ví dụ như lại là có đi không, mình có thể để là chữ K, chữ G, là mình có hiểu là không. Nhưng mà khi viết xong rồi, có bằng nhớ chừng là có bằng đang viết thơ cho một chú tiểu, thì con mà không thể viết kiểu này được, các chú không thể nào học được tiếng Việt giỏi hơn nếu mình viết cái này. Cho nên tất cả những chữ viết tắt các bạn phải trở lại hết, các bạn nên viết chữ đầy đủ. Ví dụ như có nhiều khi mình viết cho tắt là chương trình, CH là chương trình, mình đọc mình hiểu, người ta muốn nói với mình là chương trình, nhưng mà viết hơn cho một đứa nhỏ, một chú tiểu, mình dạy nó tiếng Việt mà mình viết kiểu đó là sao nó hiểu mình nói cái gì. Mà nếu mà nó quen với cái mặt chữ này là mai mốt tiếng Việt còn gì nữa. Cho nên có bạn phải trở lại hết, có bạn những chữ viết tắt rồi viết đầy đủ, chương trình bỏ dấu viết chính tả đầy đủ cho nó. Có thậm chí mấy chú gửi cho quà email chữ nào sai có bạn phải chỉ lại, tại vì mình muốn chắc chắn rằng các chú hiểu được cái chữ mà đang sử dụng. Ví dụ như nói thưa thầy, có anh Long tới thăm thầy ngày hôm qua mà thầy đi quán mà anh Long để chữ ô Lòng này xài dữ lắm. Lòng cũng có cái mão ở trên. Pháp Hòa mới make sure là con biết cái chữ Lòng không đang biết. Thì Pháp Hòa muốn nói như vậy để như là giống như mình gửi một cái mail đi, mình cũng đọc lại trước kia. Thì lợi trước hết là lợi cho mình, tập cho mình thành một cái tính cẩn thận trước khi mình gửi một cái mail. Hay là tập cho mình thành một cái thói quen nào đó mà nó tốt cho chính mình, mà hơn nữa mình cũng hướng dẫn được. Đối với người lớn với nhau, chúng ta hiểu tiếng Việt giỏi rồi biết sai một vài chữ, hay là do cái bỏ dấu trong máy đó, nó nhảy đó, mình có thể hiểu được. Nhưng mà đối với một đứa em nhỏ mà mình muốn nói giỏi tiếng Việt thì chúng ta phải chịu khó trở lại chỉnh các chữ đó, để chắc chắn rằng những chữ này vì chúng ta biết đối tượng của chúng ta đang gửi tới là, thì trong cuộc sống như vậy, nếu chúng ta biết được cái đối tượng thì chúng ta dễ hơn, dễ sống. Cho nên ví dụ như con mắt á, cái đối tượng của con mắt là gì? Sắc tướng. Đối tượng lỗ tai là gì? Âm thanh. Đối tượng của mũi là gì? Mùi. Đối tượng của lưỡi là gì? Vị. Đối tượng của cái thân là gì? Xúc chạm. Đối tượng của cái ý là gì? Là phân biệt. Như vậy chúng ta có 6 căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và 6 cái đối tượng của nó là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc. Vậy thì chúng ta có 6 căn và chúng ta có 6 đối tượng. Phải không? 6 đối tượng. Nếu chúng ta biết được rằng mình dễ bị dính mắc cái nào thì chính cái đó chúng ta biết nó. Tôi là tôi dễ nổi nóng. Đối tượng của tôi là bất cứ chuyện gì tôi cũng nóng. Thì khi mà như vậy rồi thì khi tôi nổi nóng tôi phải làm gì? Tôi bước ra ngoài, tôi không có lãng vãng ở cái chỗ mà người ta làm tôi nổi nóng, để lời nói của tôi không phát ra khi tôi nóng. Vì tôi biết khi tôi nóng tôi nói những cái lời không có hay mà rút lại là không, hay là nó hư sự. Thì chúng ta phải biết mình như thế nào để chúng ta kiếm một phương tiện nào đó. Thì hôm nay qua một cái bài kinh Phật dạy chúng ta những cái phương tiện tiến tu, trong đó có trang nghiêm thân, thứ hai là cung kính, thứ ba là sám hối, thứ tư là vui theo và tùy hỷ, thứ năm là khuyến thỉnh, thứ sáu là hồi hướng, thứ bảy là phát nguyện. Thì những cái đó là những phương tiện tu tập, trước hết mình lợi và kế đến là lợi cho những người xung quanh. Cho nên chúng là Đức Phật, chúng ta gọi là thị hiện ở cõi đời, cái danh từ chúng ta thường là Phật thị hiện ở cõi đời. Thì cái phương tiện mà Phật dùng là gì? Sanh cho một gia đình, lớn lên có gia đình, có vợ con, rồi thấy cảnh đời đau khổ, phát tâm xuất gia, khổ hạnh tu tập, chiến thắng mọi chướng ngại, thành tựu được đạo quả, đi giáo hóa mọi người, nằm xuống an nghỉ như người, như gọi như là ra đi chết. Vậy thì quý vị thấy Đức Phật thị hiện vào đời này, Đức Phật cũng đi những cái tướng như vậy, phải không? Thì cũng như thế, chúng ta cũng có mặt ở cõi đời này và chúng ta vẫn yêu như Phật, lớn lên biết yêu, rồi có gia đình, rồi có con, rồi cũng phát tâm thấy đời khổ bị tu như vậy. Nhưng mà cái mà chúng ta phát tâm, nhưng mà chúng ta cái hướng đi của chúng ta khó thẳng. Lâu lâu còn tắt luôn, coi bà Tám nói gì, coi bà Năm có món gì rồi riết cái mình cũng đi vậy. Nhưng mà ngày hết quê xa và dặm, đó là lời của một vị thiền sư Việt Nam. Mũi vướng vị lưỡi, cái lưỡi mình vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đơn làm khách không trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Mình cũng y như là Đức Phật vậy, cũng như Đức Phật cũng giống mình thôi, nhưng mà cái chỗ của ngài phát tâm là ngày một leo ngày đi, còn mình thì thích nhưng mà hãy chỗ nào có Starbucks cũng ghé, mà McDonald cũng ghé, mà nghe chỗ nào có gì cũng ghé đó. Thành thử ra ngày hết quê xa vạn dặm đường tới thì cũng muốn tới đó, nhưng mà thấy mấy chỗ kia có bụng hấp dẫn quá mình cũng tấp, phải không? Chờ lúc một cái tới trễ, mà thấy tới trễ cái bà đầu có lý do nghe tất cả xe đó, tôi phải đi nước đường này, tôi phải đi nước đường kia, tôi đi trễ. Nhưng mà nếu chúng ta biết được là chúng ta phải ghé nhiều nơi và đường ấy thì chúng ta sẽ dự trù và chuẩn bị chút sớm hơn. Còn mình đó, đợi sát lúc mới đi, còn sớm mà đi một tiếng, mà hãy đi ra rồi thì bắt đầu ghé. Lúc một đi thì trễ, ra thì ghé, mà tới tới cũng tới chậm, bấm vô máy rồi tới hồi lạc địa chỉ. Lúc một mình đi nguyên ngày, lâu. Tới thì lấy địa lộ địa chỉ, tới không đúng chỗ, đi trên đường thì tắt thì ghé mà nội cái rest luôn. Nội cái rest area thôi là mình cũng phát bệnh rồi. Tức là chúng ta, tức là khi mà chúng Pháp Hòa nói vậy đó, để cho chúng ta thấy là trong cuộc sống của mình cái tu nó hay thật à, cái tu nó cũng bị hết là mình đi trên một con đường. Đi thì cũng cụ ăn thôi là ăn uống thôi, là uống phải ăn uống nhiều nào thì phải tập nhiều thấy. Vậy thôi, cuộc sống mà, phải không? Cho nên nó hãy là thương cái gì nhiều. Cho nên Đức Phật nói thọ thì khổ. Thọ thì khổ là sao? Thọ thì khổ nghĩa là chúng ta nhận nhiều chừng nào chúng ta khổ nhiều chừng nào. Ví dụ như mình ăn quá nhiều thì no, mà no nó mệt. Thọ thì khổ mà, phải không? Ngủ thiệt là nhiều, ngủ xong vậy không khỏe mà đau lưng. Thọ thì khổ. Chữ thọ là gì? Là chúng ta nhận, cảm nhận nhiều chừng nào chúng ta khổ nhiều. Cho nên một trong những pháp tu, trong bốn cái pháp tu, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, là thân, thọ, tâm, pháp. Thân quán sao, tâm quán sao, thọ quán sao, pháp quán sao. Thì cái thọ là chúng ta biết rằng chúng ta thọ nhiều chừng nào. Ví dụ ha, người ta khen mình nhiều, thọ gì? Thọ vui. Rồi người ta chê mình nhiều thì mình thọ buồn, thọ khổ. Mà nếu mà một ngày mà chúng ta cứ tối ngày cứ thọ vui, thọ khổ, thọ vui, thọ khổ, rồi thì bắt đầu mình bị sao? Người không bình thường. Tại vì sáng vui chiều buồn, chiều vui sáng buồn, ta gặp mình ta tưởng mình bắt dước. Mà thực sự ra mình chả bắt gì, bắt một cái bệnh là thích khen chê. Thọ đi. Thôi thì tối nay chúng ta dừng ở đây, và sau cái bài kinh này thì chúng ta học được là Đức Phật dạy cho chúng ta nhớ là ở đời này tất cả những gì chúng ta làm đều là một phương tiện để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Và chính cái phương tiện đó trước hết lo giúp cho mình. Ví dụ như mình nhẫn, nhẫn người khác đi, thì nhẫn chính là một phương tiện để cho mình tránh đi cái lỗi và không làm khổ người. Tại vì mình tránh cái lỗi là mình không nói bậy, mà không nói bậy là mình không lỗi, phải không? Và người nghe mình nói bậy thì người ta khổ. Khi mình nhẫn được một lời, một cái gì đó, nhẫn được một cơn giận, mình tránh lỗi, người không khổ. Thì cứ như thế mà chúng ta làm. Khi chúng ta phát nguyện, chúng ta tu, trước lời phát nguyện, chúng ta là người nhận được cái phát nguyện đó và chúng ta cố gắng, thì trên con đường tu tập chúng ta là người tiến bộ. Còn cái người mà được chúng ta phát nguyện, họ được nhận được cái sự do sự phát nguyện của mình và chúng ta cố gắng thôi. Thì cứ như thế, ví dụ như Pháp Hòa đi, hay là quý thầy nói chung, quý thầy nào mà đi giảng á, trên phương diện là quý vị sẽ nói ô, chúng con cảm ơn những bài giảng của quý thầy. Nhưng mà trước hết cái thầy giảng sư đó là cái người sao? Hưởng được cái đó trước. Tại vì thầy nghiên cứu, thầy học tập, thầy tu tập thì thấy là người hưởng đó. Rồi thầy đem cái đó thầy chia sẻ cho người, thì cái người nghe là cái người nhận. Nhưng mà cái người hưởng đầu tiên là ai? Đó. Cho nên khi mình tụng kinh á, tụng kinh xong hồi hướng cho người này người kia, người hồi hướng là người phụ. Nhưng mà ai là người hưởng trước? Trong khi mình tụng là ba nghiệp mình thanh tịnh, rồi bao nhiêu lời hay ý kinh đó mình vô trong người mình, thấy không? Thật là mình được an lạc rồi, cái bắt mình hồi hướng cho mình. Nếu mà người nhà không có người mất thì dễ gì tụng kinh. Vậy thì cái người mất là phương tiện giúp cho mình thôi, thấy không? Rồi mình giải ồ, tôi người mất quá, muốn cho người mất được siêu cái nhờ hướng về họ, cho nên mình chịu hồi, hồi sắp xếp thời gian qua. Thì vì người mất là mình hướng, nhưng mà hướng họ xong là mình hồi, hồi là mình trở lại mình tu tập cho mình tụng kinh. Nhờ hồi đó có tụng kinh để danh năm người thôi. Có nhiều vị nói con muốn ra cầu siêu cho mẹ con, thầy thầy có cách nào giúp cho mẹ con siêu. Ví dụ có bạn nói thôi giờ mình cũng không có thời gian chiều. Mình muốn được cái việc đó thì mình muốn con mình nó tốt thì ngay bây giờ chúng ta chịu. Thôi xin chúc cho đại chúng có quyền có năng. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại trong buổi lễ Phật đản sáng mai. Và theo Pháp Hòa biết là mình có ngày mai sáng sẽ được tham quan.
tối lại thì 5 giờ chiều ở tại Sài Gòn Con, thì có hoàn có một cái chuyện cuối trước khi về lại Canada, và chiều ngày mai ở tại Sài Gòn Con lúc 5 giờ, còn sáng ngày mai ở đây là chúng ta chung sinh hoạt khoảng 8 phút, 10 giờ đó, 11 giờ. Thêm 2 giờ rưỡi nữa hả? Rồi, thôi bây giờ chúng ta hồi nhé.